Sáng nay, Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội. Đại hội sẽ kéo dài trong một tuần đến ngày 28 tháng 1 với sự tham dự của 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Đây là đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần và theo truyền thông trong nước thì chủ đề của Đại hội 12 là
tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Nhưng điều mọi người muốn biết và đã là đề tài gây ra nhiều đồn đoán là chuyện nhân sự. Được biết, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bỏ phiếu kín thông qua danh sách đề cử nhân sự cho 3 vị trí chóp bu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội 12, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cho báo chí biết rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ gồm có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ông Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là cơ sở kế thừa, tức là hầu hết những người được chọn vào Trung ương đều là những người ở độ tuổi có thể làm việc hai khóa. Vậy việc bầu chọn ba chức vụ cao nhất sẽ diễn ra như thế nào? Theo thông lệ thì được thực hiện qua 2 lần bỏ phiếu. Lần đầu là bỏ phiếu kín thông qua danh sách những người đã được đề cử hay tự ứng cử. Lần thứ nhì là bỏ phiếu công khai chọn người vào các chức vụ quan trọng vừa nói. Sau khi Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 kết thúc cách đây vài hôm, thì dù chưa có thông báo chính thức, nhưng nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cũng như các trang mạng điện tử không chính thống bằng tiếng Việt đã đưa ra danh sách 4 người lãnh đạo cao cấp nhất của đảng như sau.
Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư trong thời hạn 2 năm nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là Phó Thủ tướng, sẽ giữ chức Thủ tướng. Ông Trần Đại Quang, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Các ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng sẽ rời khỏi Bộ Chính trị.
Tuy vậy, theo một số đồn đoán khác, thì 4 người có thể nằm trong danh sách giới thiệu của Bộ Chính trị cho chức danh Tổng Bí thư là
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo điều lệ của Đảng Cộng sản, ủy viên Bộ Chính trị tái cử không được quá 65 tuổi. 4 người đang giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất, thường được gọi là tứ trụ, gồm có các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng đều đã qua ngưỡng tuổi này. Nhưng đã có một chi tiết đáng chú ý, đó là ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, được báo chí trong nước dẫn lời, đã tiết lộ rằng sẽ có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 2 ủy viên Trung ương thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Từ đặc biệt ở đây được hiểu là những người này đã quá hạn tuổi 65 nhưng được giữ lại để tiếp tục làm việc. Công chúng ở trong cũng như ngoài nước đã bàn về điều được cho là những đấu đá trong nội bộ đảng, về sự tranh giành quyết liệt giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù chính thức mà nói thì giới lãnh đạo trong đảng đều bác bỏ những tin đó. Sau đây là một số ý kiến phát biểu trên đài AFA.
Như lời đồn đó là Bộ Chính trị đang bị phân tán và chia ra là nhóm ủng hộ đường lối thân Trung Quốc và nhóm ủng hộ đường lối thân Mỹ và nhóm Trung Quốc và dân dân. Thì nó đã gây một cái áp lực lên trên đảng. Thì buộc lòng đảng sẽ chỉ được giải thích là không có sự phân tán. Nhưng theo tôi, nó cái sự phe phái thì chúng ta không chấp nhận, tại vì chúng ta chỉ có thể dự đoán. Nhưng theo tôi, sự phân tán là có.
Người ta nói rằng cái mà mọi người quan tâm nhất là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại một năm hay là nửa nhiệm kỳ, thì tôi nghĩ rằng chắc là như vậy.
Theo tôi thì cái đó là chuyện năm ăn năm thua. Tại vì với cái tình hình đất nước bây giờ đòi hỏi phải đổi mới, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là người không phù hợp với cái sự đổi mới.
Tôi nghĩ rằng với ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu mà mọi người để ý đến cái nghị quyết số 244, mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra từ lâu rồi và xem xét cái việc mà người ta đã chuẩn bị từ lâu nay ở các cái cuộc đại hội đảng ở các địa phương, thì có thể nói rằng người ta tìm mọi cách để chặn cái việc ở lại của Nguyễn Tấn Dũng. Và tôi nghĩ rằng cái đấy có lẽ họ đã thành công trong cái việc như vậy.
Và cuối cùng thưa quý vị, một chuyện bên lề trước thềm đại hội 12, đó là trước tin cụ rùa Hồ Gươm đã chết, xác nổi lên ngày hôm qua, một độc giả đã bình luận trên Facebook như sau:
nếu cụ nổi lên rồi lặn xuống, chúng nó sẽ tung hô là cụ nổi lên chào mừng đại hội đảng của chúng nó. Cụ là linh vật của đất nước ủng hộ chúng. Nếu như cụ nổi lên lần phần bốc mùi không lặn, thì chúng nó sẽ bảo chỉ là một con rùa, có gì mà suy diễn, liên quan gì đến đại hội chúng nó.